Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin tiếp tục nói về những lý do nào mà người bệnh khi ra đi không được vãng sanh. Dầu rằng là ban hộ niệm làm việc rất tốt, làm đúng pháp. Xin mở trang 122 câu E. Vì người ra đi còn tham chấp vào nhà cửa, tài sản, danh vọng, vân vân, nên mất vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Rõ ràng. Phật dạy là buông cái thứ này ra, mà người đi cứ nắm chặt cái thứ này. Phật dạy muốn đi về Tây Phương thì phải buông thứ này ra. Còn người đã học Phật mà lúc chết lại nắm thứ này vào, thấy thật là tội nghiệp. Chứ vì nghĩ coi cái nhà cửa mình, mình bỏ công bỏ của ra, lượm xi măng, lượm sắt, mướn thầy, mướn thợ gì xây lên, khổ muốn chết. Mình tưởng vậy là ngon lành. Trong khi về Tây Phương Cực Lạc, cái nhà của chư vị, ở đây ai biết cái nhà chư vị ở Tây Phương như thế nào? Ai biết không? Không biết. Kể sơ sơ chút này cho chư vị coi biết liền. Một cái hoa sen mà chúng ta ngự trên hoa sen đó, cái hoa sen đó không phải có một chút xíu trong tay của tượng A Di Đà Phật, không phải đâu. Một cái cánh hoa sen nó trải rộng cộng cả cái nước Việt Nam, chứ vị cứ tưởng tượng đi. Mà một cái hoa sen của mình ở trên cõi Tây Phương nó có tới ngàn cánh này, chứ không phải là hai ba cánh, năm sáu cánh. Thì chứ vị coi là một cái hoa sen của mình thôi nó bị lớn bao nhiêu rồi. Một cái cánh mà cánh nhỏ nhất là của những người mà hạ phẩm đó, thì cỡ chừng 3-4 tỉnh nước Việt Nam cộng lại. Dẫu là 3-4 tỉnh mà nó 1.000 cánh như vậy, chư vị cứ tưởng tượng đi cái nhà của mình ở Tây Phương Cực Lạc nó như thế nào. Tại vì trên đó cái hoa sen của mình là cái nhà luôn. Lạ lắm chư vị. Mình muốn đi đâu cái nhà nó bay lên không? Mà ví dụ như khi mình về trên Tây Phương thì mình chưa có gọi là hoa nở kiến Phật, thì mình ở trong cái hoa sen. Nhưng mà thực sự mình tưởng tượng giống như mình ở trong cái chiếc xe lửa. Mình ngồi trên chiếc xe lửa, mình gác cái tay lên cửa, mình nhìn ra ngoài chiếc xe lửa nó chạy khắp nơi, mình ở trong xe lửa mình không được ra, mình ra mình chết. Ra rồi mình lỗ đầu sao? Nhưng mà cái xe lửa nó chạy từ cảnh giới này tới cảnh giới nọ, mình thấy hết. Thì khi mà lên trên Tây Phương nhập phẩm rồi, chúng ta ở trong hoa sen, chưa phải ra ngoài. Nhưng mà cái hoa sen, cảnh giới trong hoa sen và ngoài sen không có gì khác. Tại vì mình ngồi trên cái hoa sen đó, mình nhìn khắp nơi hết, biết hết trơn. Hay không chứ vậy? Nếu mà mình đem một cái nhà lầu của một ông tỷ phú 50 tầng ở tại đây lên đến đó, chẳng khác gì mình cái cánh hoa của mình á, nó có một cái lông á. Tòa nhà vĩ đại ở tại nước này nó giống như cái lông của cái cánh hoa sen, chứ có gì đâu mà dữ vậy. Thực tế như vậy. Tại vì sao? Tại vì cái phước báu của những người ở trên cõi Tây Phương lớn nó vĩ đại như vậy. Giống như hôm qua chúng ta nói là giống như cái quả đất của mình mà đem lên, mà gác lên một cái cành cây nào trên cái cõi Tây Phương Cực Lạc thì không ai tìm ra quả đất được hết. Tại nó giấu mất rồi. Nó giấu trong cái vảy cái cây đó. Tại vì chính cái cây mà cái cây bồ đề trên cõi Tây Phương Cực Lạc á, cái chu vi nó là ngũ thiên do tuần. Ngũ thiên do tuần tính ra cũng cỡ trên 200.000 cây số. Chư vị còn quá đất chúng ta có mới mấy chục ngàn cây số mà chứ có gì đâu. Đúng không? Cái chu vi quá đất. Tức là tính ra là cái gốc cây ở trên cõi Tây Phương, nó tính ra một cái gốc cây nó lớn hơn cái quá đất mình cỡ 5-6 lần. Mình tưởng tượng đi. Mình cầm một cái gốc cây, một nhánh cây trên cõi Tây Phương mà mình đem xuống đây, các vị Bồ Tát nào bẻ một nhánh cây xuống gõ thử cái quá đất mình nát bét liền. Kỳ lạ như vậy đó. Cho nên cái ở trên đó cái gọi là cái khung cảnh trên đó nó vĩ đại vô cùng, mà người ta không chịu về đến đó cứ bám tại đây. Chẳng khác gì những loài kiến á. lục kiến nó có tí tẹo rồi. Rõ ràng là một cái ngón tay út của mình đó, nó nặng gần bằng một ngàn cái thân con kiến ấy. Mà lúc nào nó cũng dương càng lên, nó nói nó năm mươi qua chẳng bao giờ nó nói là năm mươi thu đâu. Tại bao giờ nó thấy được con người lớn quá nó thấy không được, đứng bên cạnh nó không thấy. Chẳng tiền khi nào chưa bị con kiến, chưa bị cái lấy tay ủi chuột, không bao giờ nó biết nó đuôi đâu. Nó khi nào còn đụng nó bắt đầu nó mới lùi. Nó biết có gì đụng nó, mà nó không biết là đó là con người vĩ đại. Có thể cái thân thể con người nó to hơn con kiến ta hàng tỷ lần. Mà nó không hay. Chính cái cảnh giới là nó như vậy. Cho nên những người mà hiểu được như vậy đi về đến đó hướng. Hướng cái cảnh trình cõi Tây Phương xưa hơn. Ở đây làm chi? Nhà, cửa có gì đâu, ít bữa nó sập. Quả tiện bắn lên bắn chua, hôm nay nó bắn hoài bên Syria gì đó. Có gì trong giữ về tài sản, danh vọng, tất cả những cái này nó chỉ là vô tưởng. Mong cho vị hiểu được như vậy, đừng tham chấp nữa, nên buông ra để về nó hướng những cánh vi diệu vô cùng. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ lắm. Mình ở đây không có cái giờ giảng kinh Vô Lượng Thọ, cũng có cái duyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, cái giảng cái này đủ rồi. Chứ mà thực ra trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói cảnh giới vô cùng vi diệu. Quá vi diệu, còn cảnh giới ở đây ăn nhầm gì? Câu F, lúc lâm chung mà nguyện trở lại làm người gặp minh sư, chùa lớn để tu nên mất vãng sanh, đúng hay không?
Đúng.
Thường thường người tu hành thời này lại có những tâm nguyện là đời sau con sẽ gặp được minh sư để tu học. Con được gặp chùa lớn để mà con có chỗ tu. Cứ nguyện như vậy là tự mình đành đoạn nguyện ở lại trong cảnh sanh tử luân hồi chiều nào. Chứ Phật có dạy như vậy đâu. Chứ vậy mà muốn về trên Tây Phương Lạc mà vào cái đạo tràng của Đức A-di-đà mà ngài ngày ngày đang thuyết kinh giảng đạo trên đó, chứ bị bất hồn luôn, sợ luôn. Quá sức. Nó vĩ đại mà nó trang nghiêm, nó bao trùm pháp giới mà mình lại không về, về ở đây vì đã gây quỷ lên gây quỷ xuống, kiếm từng đồng đô la xây từng nhà nhỏ, thế mà rồi biết bao nhiêu trí óc nặng ra, trong khi trên cõi Tây Phương mình nghĩ sao nó sinh ra vậy. Tất cả đều do cái trang nghiêm, do chính ý nguyện của mỗi chúng sanh, cứ nghĩ sao nó ra như vậy. Mà tất ở đó toàn Bồ Tát, cho nên toàn là các ngài nghĩ những cái tuyệt vời không. Làm sao có thể mình diễn tả được cái cảnh trang nghiêm trên cõi Tây Phương được. Chỉ có về đó mới biết thôi, chứ không làm nào biết ở đây. Ở đây bây giờ mình có cứu gì cứu nữa, người ta cũng chết. Chết rồi đi đọa lạc, cứu được cái gì đâu. Trong khi mình rú một người quyết tâm niệm Phật trở về Tây Phương, thì bây giờ người ta
có sợ chết
cũng không chết nữa. Họ về được Tây Phương mà biểu họ khổ cũng không có khổ nữa. Họ về Tây Phương mướn người ta đánh họ cũng ai tới đánh nữa, mướn người ta chửi cũng ai tới chửi nữa, tại vì tất cả trên đó toàn là sướng ở trên mà không chịu về. Ở đây tham danh tham vọng chỉ làm cái gì người ta cũng cự, làm cái gì người ta cũng phá, làm cái gì người ta cũng chê, làm chết luôn cũng bị người ta nguyện người ta rủa. Rõ ràng cái cảnh giới này là cảnh giới khổ, là ngũ trược, không có cái gì thanh bạch hết trơn ấy, mà thế mà ở làm chi không biết nữa thì khổ ghê là khổ. Đi về nó sướng quá. mình nghĩ nhiều lúc mình nghĩ con người đám người quá, khi mà ngộ đạo ra mình thấy rõ ràng. Gặp chùa lớn, minh sư chùa lớn, thời này là thời mạt pháp của Đức Thế Tôn rồi. Đến bây giờ mà chưa gặp được minh sư, đợi đời sau mà gặp được minh sư, làm một cái vọng tưởng vô cùng. Đã mạt pháp rồi mà sau này gặp nhiều minh sư nữa thì nó trở lại chánh pháp rồi, chứ đâu còn mạt pháp nữa mà cứ chờ cho có minh sư. Minh nào nó mà minh, có minh nào mà lấy càng ngày càng nhiều trong thời mạt pháp? Không có. Minh giá thì có, không có minh sư. Thực tế như vậy, chùa cao chùa lớn gì, nó chỉ là một cái hảo huyền đế, chờ một ngày nó sập thôi, chứ không có gì cả. Tất cả những cái này nó chỉ là vô thường. Chính vì thế mà chúng ta muốn tránh cái vô thường này thì đi về Tây Phương này gặp minh sư liền. Toàn là minh sư không thôi, bảo đảm cho vị. Chứ vị bây giờ đây là phàm phu về trên Tây Phương là chư vị là minh sư luôn. Bạn lữ với chư vị Bồ Tát, chư vị Phật luôn. Ngày ngày gặp Phật. Ở trong hoa sen vẫn thấy Phật. vẫn thấy cảnh giới Tây Phương. Thì cũng giống như là mình ơi, mình ngồi trong hoa sen gác đây, cái cánh hoa sen nhìn ra cái bầu trời quang đãng như vậy. Hoa sen đó mình muốn lên nó lên, muốn xuống nó xuống. Rõ ràng cũng giống như mình ngồi trên cái máy bay, mình gác tay cửa sổ, mình nhìn máy bay bay đâu mình thấy hết, nhưng mà mình không ra khỏi máy bay. Có thế thôi chứ có gì đâu. Mà cái hoa sen đó đâu phải là hoa sen mình túm rụm vậy đâu. Nó là bao trùm pháp giới. Cảnh giới quá tuyệt vời. Cảnh giới quá tuyệt vời. Câu dê: thấy chúng sanh khổ quá, muốn ở lại đây cứu chúng sanh nên mất phản sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đúng ra người ngộ đạo thấy chúng sanh ở đây khổ quá, mau mau tìm cách đưa chúng sanh tới chỗ nào mà sướng, vui, an lành, để người ta sống. Đó mới thực sự là thương chúng sanh. Ta không chịu tìm cách đưa chúng sanh tới chỗ sướng mà ta cũng đành đoạn ở lại chịu khổ chúng sanh nữa. Ở lại chịu khổ chúng sanh, người một người sướng một người khổ mới cứu nhau được chứ. Tất cả đều khổ làm sao cứu. Mình nguyện ở lại đây chưa chắc đời sau mình đã trở lại làm người, làm thành một con gì đó lãng quẳng bên nhà, làm sao mình cứu được chúng sanh? Mình mê muội làm sao cứu được? Đâu có dễ gì. Tại vì ngay trong cái vấn đề học Phật mà không chịu về Tây Phương mà ở lại đây là ngu rồi, là dại rồi. Khờ dại là đi vào con đường súc sanh. Đi vào con đường súc sanh dẫu có thông minh gì thông minh nữa cũng là súc sanh, làm sao mà cứu được chúng sanh? Ấy thế mà tự nguyện ở lại đây cứu chúng sanh, cứu gì được? Bây giờ giả sử như ông tỷ phú mà, giả sử như ông đó là cái ông mà quyết là ông cho, thì ông cho bao nhiêu? Một người nghèo ông cho một đồng là ông hết tiền. Đúng không chứ? Vậy là ông nghèo luôn rồi, không cách nào ông cho được. Tại cái cánh này là cánh khổ, làm sao mà cứu? Giúp được cái bánh mì nào giúp bánh mì chứ? Giúp bánh mì một ngày chứ ngày thứ hai thì bắt đầu người ta lại khổ nữa. Cho nên xin thưa với chư vị, ở đây không cứu gì được. Người ngộ đạo thấy chúng sanh khổ quá, hãy dạy cho người ta câu A-di-đà Phật. Hãy giới thiệu cho người ta cảnh Tây Phương Cực Lạc. Muốn về tới đó hãy nguyện sanh về đó là được A-di-đà Phật đưa về đó. Đơn giản dễ dàng như vậy mà không biết đường cứu, lại cứu đành đoạn ở đây mà chịu khổ của chúng sanh. Hai cánh khổ dành ăn với nhau từng ngày mà biểu là cứu là sao? Làm sao cứu nổi? Cho nên thành ra chúng ta phải ngộ chứ vị ơi, đừng nên sởi muốn ở lại đây cứu chúng sanh, cứu không nổi mà mình mất vãng sanh, mình chịu đọa lạc với chúng sanh. Sao bằng cứu từng người một, được người nào hay người đó trở về Tây Phương. Cho nên chư vị đọc lại những lời khai thị của Ấn Tổ, ngài nói sao nó thấm thía đến nỗi mà tận xương tận tuổi. Một đạo tràng nào giúp cho một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mới thực sự là một đạo tràng thành tựu. Cái lời nói này nó thấm thiết tận xương tận tuổi. Công đức nó hơn hẳn cả hàng vạn hàng triệu người tới cái đạo tràng đó tu hành. Tại vì cả hàng vạn ức người tới mà không có một người nào thành tựu, tức là cái đạo tràng đó không biết đường đi. Rồi những đời kiếp tương lai những người đó đi về đâu? Một đời này chúng ta gặp nhau nói vài câu pháp Phật, rồi đời sau mạnh ai nó đi, đi về đâu? Đi về con đường tam ác đạo. Ai giảng trước cho đó? Ai tiếp tục cứu người ta đây? Rồi vạn kiếp sau làm sao đây? Cho nên xin thưa với chư vị, ngài Ấn Tổ ngài nói một những câu mà vô cùng thâm thiết. Chúng ta hãy cố gắng nghe theo lời ngài, quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, quyết lòng cứu độ nhau, quyết lòng giúp đỡ nhau, để cho khi ra đi anh quên câu A Di Đà, tôi nhắc cho anh còn nhớ nhà tôi, nói anh phải quên nhà đi để nhớ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ lòng thành của anh vững vàng, anh làm được như vậy, giúp nhau được như vậy là người ta hợp với đại nguyện Đức A Di Đà, người ta đi về Tây Phương rõ ràng cứu độ nhau, cứu độ nhau là như vậy đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.